trong thời gian 8 tiếng đồng hồ này. Chúng ta vô cùng cảm ơn sư phụ Từ Như. Sư phụ ngày đến 2014 là được 88 tuổi rồi. Đã 88 tuổi rồi. Một vị tuổi cao như vậy, trong nhiều năm nay không cần thù lao, không quản mệt nhọc, bôn ba khắp thế giới, chỉ một mục đích, đó là vì một thế giới hòa bình, nhân loại thế giới khôi phục thái bình. Bôn ba khắp các nước Liên Hiệp Quốc lại đang giảng kinh, phát sóng mỗi ngày 4 giờ đồng hồ, không quản vất vả. Đặc biệt là chúng ta xem thấy sư phụ ngài ở tại hải ngoại, nhận được sự thỉnh mời của các tổng thống nguyên thủ, sư phụ nhận được sự tiếp đãi long trọng này còn vượt hơn cái việc tiếp đãi các nguyên thủ. Bạn xem Sri Lanka có đại tượng, đến đâu cũng đều thấy những tờ áp phích quảng cáo này, cả đất nước chào đón. Sư phụ là người có danh tiếng ở mọi nơi trên thế giới. Tại Liên Hiệp Quốc, các viên chức ở đó bao gồm cả vị chủ tịch của Tổ chức Văn hóa Khoa học Giáo dục Liên Hiệp Quốc đều vô cùng tán thán, kính phục. Đối với sư phụ ngài, vô cùng kính nể. Sư phụ thường dân của chúng ta thật sự là báu vật của nhân loại, cái gì cũng không cần, hoàn toàn cống hiến. Bao nhiêu năm nay ngày ngày đều là như vậy, một lòng từ bi, không ngại gian lao. Có những lúc chúng tôi ở bên cạnh ngài xem thấy vậy mà rất đau lòng. Nhưng mà tôi còn nhớ một lần đi xuất ngoại trở về, chúng tôi xem thấy sư phụ là trở về Hồng Kông. Bạn xem ngài vĩ đại biết bao, là cao tăng đại đức một đời, nổi danh toàn thế giới. Sau khi trở về Hồng Kông thì như thế nào? Về tới sân bay Hồng Kông thì lẻ loi trơ đội của một mình, đem một cái túi sách nhỏ tại sân bay, xếp hàng ở trong dòng người, đi qua từng cửa một. Đã 87 tuổi rồi. Chúng tôi xem thấy những hình ảnh như vậy thì vô cùng đau lòng. Chúng ta hiện nay chỉ tin vào tiền, không tin vào giáo dục thánh hiền. Nhìn thấy những cảnh tượng đó, cho nên chúng tôi cảm thấy vô cùng hổ thẹn, cũng cảm thấy vô cùng đau lòng. Sư phụ ngài chịu bao nhiêu khổ như vậy, chịu bao nhiêu mệt mỏi như vậy, là vì cái gì? Chúng tôi hy vọng có thể có được rất nhiều người, đặc biệt là người Hoa, có thể cùng nhau tu học, giáo dục thánh hiền, thực tiễn sự dạy bảo của sư phụ ngài, để cho càng có nhiều người hiểu được sự giáo dục của Nho Thích Đạo. Phật giáo rốt cuộc là cái gì, giảng nói những gì, nó cùng với khoa học xã hội ngày nay, cùng với thế giới nhân loại rốt cuộc có mối quan hệ như thế nào. Cần có nhiều người hơn nữa giảng nói, hoàng dương, như vậy thì mới có thể báo đáp được một phần giảng ân đức của sư phụ ngài. Chúng tôi cảm thấy chúng ta là con cháu Diêm Hoàng thì phải có cái trách nhiệm này, phải có cái nghĩa vụ và sứ mệnh này. Chúng ta còn trẻ như vậy, chúng ta phải nên đi làm, khiến cho thế giới này khôi phục lại sự an định hài hòa, tiêu tai miễn nạn. Gặp lành lãnh dữ, như vậy không tốt hay sao? Có rất nhiều lý luận và phương pháp, chúng ta vẫn là nhất thời vẫn chưa lý giải được. Cũng không sao, bạn hãy làm trước, chỉ có hiệu quả thì không phải là xong rồi sao? Trước tiên cứu được người rồi thì không phải là đã xong rồi hay sao? Đây là việc quan trọng nhất vậy. Sau đó lý giải vẫn không được thì cứ từ từ. Thì sự tiến bộ của xã hội nhân loại cũng là từng ngày tạo nên, cũng không phải là qua một đêm thì đều được sáng tỏ. bạn đi hỏi xem các nhà khoa học có làm được không? Không làm được. Càng huống hồ là đại chúng thông thường. Cho nên nói, chúng ta đối với giáo dục thánh hiền phải có lòng tin. Thánh hiền sẽ không gạt chúng ta, không có lý do gì để gạt chúng ta. Sư phụ thượng giác yêu thương chúng ta phải cảm ơn, phải biết tốt xấu. Chúng ta phải dùng hành động của chính mình để báo đáp cổ thánh tiên hiền và cả sự yêu thương và từ bi của sư phụ thượng nhân đối với chúng ta. Tiết mục của chúng tôi đến đây là xin kết thúc. Hy vọng mọi người xem nhiều một chút, ấn tống lưu hành, nhất định phải thực hành. Tiết mục đặc biệt của chúng tôi chỉ đến đây thôi. Xin cảm ơn mọi người.